Xin cảm ơn Hội Thánh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục về cái sự phản biện lại những cái lời quỷ biện của những kẻ chống nghịch ngày Sa-bát của Thiên Chúa. Tuần trước thì chúng ta đã đi qua 10 lời quỷ biện của họ và chúng ta cũng đã phản biện 10 lời quỷ biện ấy. Hôm nay chúng ta bắt đầu với lời quỷ biện thứ 11. Lời quỷ biện thứ 11. Khi Chúa khiến cho mặt trời dừng lại suốt một ngày trên trũng Gabaon trong đời Giô-suê, hay khiến cho mặt trời lui lại 10 độ trong đời vua Ê-xê-chia, thì thứ tự của ngày Sa-bát đã bị thay đổi. Lời phản biện thứ 11. Hai sự kiện được nêu ra trong lời quỷ biện trên được ghi lại ở trong Giô-suê đoạn 10 và các vua nhì đoạn 20. Giô-suê đoạn 10 có 13 chép: mặt trời dừng, mặt trăng đứng, cho tới khi dân sự đã báo thù những kẻ thù của mình. Điều đó đã không được chép trong sách của Gia-sa sao? Mặt trời đứng giữa trời và không lui đi trọn ngày. Còn ở trong các vua nhì đoạn 20 câu 11 thì chép: tiên tri Ê-sai cầu khẩn với đấng từ hữu hằng hữu, Ngài đã đem bóng lui lại 10 bậc mà nó đã đi xuống trên bậc trắc ảnh của A-cha. Và trước khi tìm hiểu ý nghĩa của hai câu này và đáp trả cái lời quỷ biện trên đây, thì chúng ta cũng cần tìm hiểu thêm một chút về cái bậc trắc ảnh. Bậc tức là cái bước đi như là cái bậc tam cấp, từng cái bước một từ thấp lên cao. Và cái từ ngữ này ở trong cái nguyên ngữ Hebrew của Thánh Kinh thì dùng để chỉ cái bậc đi lên như vậy. Và khi chúng ta thấy ở đây nói là Đức Chúa Trời đã đem cho cái bóng lui lại 10 bậc mà nó đã đi xuống trên bậc trắc ảnh của A-cha, thì điều đó có nghĩa là người Israel thời bấy giờ đã xây dựng một cái công cụ dùng để đếm giờ. Và thay vì giống như là những cái bộ trắc ảnh khác của thế giới, thì có lẽ người Israel đã xây dựng một cái bộ trắc ảnh rất là đặc biệt, đó là cái có những cái bậc cấp đi lên, có lẽ là từ mỗi một bên đó là 5 bậc. Như vậy chúng ta thấy có 5 bậc đi lên rồi có 5 bậc đi xuống. Còn chính giữa thì có một cái, có thể là có một cái cây kim hay một cái cây cột, để khi mặt trời chiếu lên cái cây kim hay là cái cây cột đó, thì cái bóng của cây kim hay cây cột đó nó sẽ ngã xuống trên những cái bậc đi lên và đi xuống đó. Buổi sáng thì nó sẽ ngã xuống những cái bậc đi lên. Khi mà đầu ngày đó, thì cái bóng của cái cây kim hay là cái cây trụ đó nó sẽ ngã xuống dưới cái bậc thấp nhất. Rồi khi mặt trời lên cao dần thì cái bóng rút ngắn lại cho tới khi nó ngã xuống ở trên cái bậc thứ năm. Rồi nó dừng lại ngay ở trên cái chỗ phân đôi của mỗi bên năm bậc đó. Qua khỏi buổi trưa thì mặt trời bắt đầu chiếu cái bóng của cái kim hay là cái trụ đó ngã về cái hướng ngược lại. Rồi càng về chiều thì cái bóng nó càng dài ra cho đến khi nó chạm xuống cái bậc cuối cùng. Chúng ta không biết vào cái thời điểm này thì, vào cái thời điểm mà Chúa làm cho cái bóng lui lại 10 bậc đã vào cái giờ nào. Rất có thể là đã sắp sửa vào buổi chiều chẳng hạn. Vì phải là vào buổi chiều thì mới có thể lui lại 10 bậc. Chứ nếu vào buổi trưa thì chỉ có thể lui lại 5 bậc mà thôi. Khi quý ông bà anh chị em bấm vào cái đường liên kết mà tôi vừa đưa ra đó thì sẽ thấy rất là nhiều những cái hình của các bộ trắc ảnh từ xưa đến nay được người ta làm. Ngay cả trong thời đại của chúng ta vẫn có những cái bộ trắc ảnh như vậy. Và người ta làm như vậy chẳng qua là để nhớ lại cái cách tính giờ của người xưa thôi. Chứ bây giờ thì thuận tiện nhất là chúng ta đã có đồng hồ rồi. Thậm chí ngày nay có nhiều người không cần đeo đồng hồ nữa, họ chỉ cần có cái điện thoại là đủ rồi, bởi vì nhìn vào điện thoại cũng biết được giờ hiện tại. Và trong tất cả những cái hình này thì tôi không nhìn thấy có một cái hình nào mà nó nói, nó tỏ ra hay là nó minh họa cái bộ trắc ảnh của người Israel dùng bằng những cái bậc cấp như vậy, những cái bậc thang đi lên và đi xuống như vậy. Và chúng ta tiếp tục cái lời phản biện thứ 11. Từ ngữ trọn ngày có thể được dùng để chỉ cái khoảng thời gian từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn, tức là khoảng thời gian có ánh sáng mặt trời mà ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 gọi là buổi sáng, tương đương với 12 tiếng đồng hồ. Hoặc là để chỉ khoảng thời gian từ khi mặt trời lặn cho tới khi mặt trời lặn, tức là khoảng thời gian bao gồm buổi tối và buổi sáng, tương đương 24 tiếng đồng hồ. Và thực tế thì chúng ta không biết rõ bậc trắc ảnh của A Cha tính giờ như thế nào, nhưng có thể mỗi một bậc tương đương với một giờ, lui lại 10 bậc là tương đương với lui lại 10 giờ. Và nếu quý ông bạn chị em đã nhìn thấy các bộ trắc ảnh trên cái màn ảnh thì quý ông bạn chị em đã thấy rằng tất cả đều là bắt đầu từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Và như vậy chúng ta thấy từ xưa người ta đã quy định một ngày của ban ngày đó là bắt đầu từ 6 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều. Và như vậy từ 6 giờ chiều hôm nay cho tới 6 giờ chiều hôm sau là 24 tiếng đồng hồ của một trọn một ngày. Đây không phải là cái điều mà ngẫu nhiên như vậy, mà tôi tin rằng Chúa đã đặt để trong tâm trí loài người về cái sự kiện làm những cái công cụ tìm giờ hay là đếm giờ đã quyết định chọn 6 giờ là cái giờ để mà làm cái tiêu chuẩn bắt đầu cho một ngày. 6 giờ chiều là cái tiêu chuẩn bắt đầu cho một ngày mới. Và chúng ta hãy bỏ qua tất cả các ý kiến tìm cách giải thích hai cái phép lạ mà chúng tôi đã vừa nêu lên được ghi lại trong Thánh Kinh. Chúng ta có thể chấp nhận phép lạ đã thực sự xảy ra như đã ghi chép trong Thánh Kinh mà không hề gặp trở ngại gì trong việc giữ đúng ngày Sa-bát. Bởi vì một cái lý do rất là đơn giản. Một ngày trong Thánh Kinh bắt đầu từ buổi tối và bao gồm buổi tối cùng buổi sáng như đã được ghi chép nhiều lần ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1. Điều đó có nghĩa là từ buổi chiều tối hiện tại khi mặt trời đã khuất cho tới buổi chiều tối hôm sau là tròn một ngày, tương đương 24 tiếng đồng hồ. Thánh Kinh không định nghĩa một ngày dài ngắn như thế nào. Vì thế, nếu trong lịch sử loài người có một ngày dài gấp rưỡi hay là gấp đôi ngày khác, như trường hợp mặt trời dừng lại trọn một ngày trên trũng Gabaon, thì cũng không quan hệ gì đến thứ tự 7 ngày trong một tuần mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Chẳng qua ngày hôm đó là một ngày dài hơn các ngày khác mà thôi. Và tương tự như vậy là cái sự kiện vị trí mặt trời trên bầu trời lui lại 10 bậc là bởi vì một ngày mới chỉ bắt đầu sau khi mặt trời lặn. Quý biện thứ 12. Người nào muốn giữ đúng ngày Sa-bát thì phải giữ theo ngày giờ của người Israel. Nếu giữ theo ngày giờ địa phương của mình thì trật với ngày giờ Sa-bát chính thức của xứ Israel. Lời phản biện 12. Đức Chúa Trời đã chỉ thị rõ cho con dân Chúa là phải vâng giữ ngày Sa-bát trong những nơi họ cư trú. Và điều đó có nghĩa là giữ ngày Sa-bát theo giờ và ngày của địa phương. Lê-vi ký đoạn 23 câu 3 chép: Công việc được làm trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là Sa-bát của lễ nghỉ, là một sự nhóm hiệp thánh. Các ngươi sẽ không làm bất cứ công việc gì, ấy là Sa-bát của đấng tự hữu hằng hữu trong khắp những nơi các ngươi ở. Cho dù con dân Chúa sống ở bất cứ nơi nào trên địa cầu, thì họ chỉ cần giữ ngày Sa-bát thứ bảy theo giờ và ngày ngay tại nơi họ ở, có nghĩa là vào khoảng trung bình 6 giờ chiều ngày hôm nay cho đến 6 giờ chiều của ngày hôm sau, 6 giờ chiều của ngày thứ sáu cho đến 6 giờ chiều của ngày thứ bảy. Quý biện thứ 13. Nếu giữ ngày Sa-bát thì không được ra khỏi nhà trong ngày Sa-bát. Lời phản biện thứ 13. Người đưa ra lý luận này không hiểu ý nghĩa của Xuất Ai Cập ký đoạn 16 câu 29 theo văn mạch. Lời của Chúa chép: Hãy xem, vì đấng tự hữu hằng hữu đã cho các ngươi ngày Sa-bát, vậy nên ngày thứ sáu Ngài cho các ngươi lương thực đủ 2 ngày, ngày thứ bảy mỗi người phải ở lại trong chỗ của mình, không người nào đi ra khỏi nhà. Và chúng ta thấy rõ ràng cái lệnh không người nào đi ra khỏi nhà nằm trong cái bối cảnh của sự kiện ra khỏi nhà để đi kiếm ăn. Đối với dân Israel lúc bấy giờ là ra khỏi nhà để thu lượm mana trong trong ngày Sa-bát. Nếu ngày Sa-bát con dân Chúa tuyệt đối không được ra khỏi nhà, thì làm sao họ có thể tham dự các sự nhóm hiệp thánh như Chúa đã truyền? Chính Đức Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài cũng ra khỏi nhà trong ngày Sa-bát. Trên đường đi, các môn đồ của Chúa còn bứt bông lúa mì để ăn cho đỡ đói. Và Chúa thì nhiều lần chữa lành cho những người bị bệnh. Quỷ biện 14. Ngày Sa-bát không được đi quá xa. Lời phản biện 14. Người đưa ra lý luận này dựa vào công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 12 và lời chú thích về cái từ ngữ quãng đường đi của một ngày Sa-bát. Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 12 chép: bấy giờ họ từ núi gọi là Olive trở về đến Jerusalem. Núi ấy cách Jerusalem một quãng đường đi của một ngày Sa-bát. Thật ra thì đây không phải là cái điều luật do Đức Chúa Trời đặt ra và bảo Môsê chép lại, mà là luật do những người Pharisee ở trong Do Thái giáo đặt ra. Danh từ Do Thái giáo được dùng để chỉ tổ chức tôn giáo phát sinh trong vòng dân Israel trong khoảng thời gian chừng 400 năm, Đức Chúa Trời im lặng đối với dân Israel. Đó là khoảng thời gian từ khi tiên tri Malachi qua đời cho tới khi tiên tri Giăng Báp-tít thi hành chức vụ. Do Thái giáo thờ phượng Thiên Chúa của Thánh Kinh, nhưng chỉ giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời theo hình thức bên ngoài và thêm vào nhiều điều răn do loài người làm ra. Người Pharisee là những người Israel thuộc về một đảng phái ở trong Do Thái giáo. Họ tin vào sự sống lại của thân thể xác thịt, tôn trọng các lời truyền khẩu ngang hàng với Thánh Kinh, thông thạo Thánh Kinh. Thánh Kinh được nói đến ở đây là Thánh Kinh Cựu Ước, vì vào thời ấy chưa có Thánh Kinh Tân Ước. Nhiều người trong số họ chuyên về việc sao chép Thánh Kinh và giải thích Thánh Kinh, thường được gọi là các thầy thông giáo. Nhưng cũng có nhiều thầy thông giáo không thuộc đảng Pharisee. Từ chỗ tôn trọng những lời truyền khẩu và giải thích Thánh Kinh theo ý riêng mà người Pharisee đặt ra vô số luật lệ về sự thờ phượng Thiên Chúa, làm thành gánh nặng cho con dân Chúa, đặc biệt là các luật lệ liên quan đến sự giữ ngày Sa-bát. Đức Chúa Giê-xu đã lên án những người Pharisee là các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời bởi lời truyền khẩu của các ngươi, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 6 đến câu 7. Và Đức Chúa Giê-xu đã gọi họ là những kẻ giả hình. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 đã ghi lại những lời quở trách của Đức Chúa Giê-xu về sự giả hình của những người Pharisee và những thầy thông giáo. Những người Pharisee lý luận rằng ở trong đồng vắng, các lều trại cách xa đền tạm nhất cũng chỉ là 2.000 cubit. Ở trong ngày Sa-bát, một người di chuyển từ lều riêng đến đền tạm để thờ phượng Chúa, thì quãng đường đi xa nhất là không quá 2.000 cubit. Một cubit thì tương đương với khoảng 1/2 mét. Vì thế, người Pharisee đặt ra điều luật, trong ngày Sa-bát, một người không được đi một quãng đường quá 2.000 cubit, tương đương 1 km. Thánh Kinh không hề đưa ra điều luật nào giới hạn sự di chuyển của con dân Chúa trong ngày Sa-bát. Con dân Chúa không bị ràng buộc bởi các luật lệ truyền khẩu của loài người liên quan đến đức tin và sự thờ phượng Thiên Chúa. Quỷ biện 15. Nếu giữ ngày Sa-bát thì không được nổi lửa trong nhà vào ngày Sa-bát. Lời phản biện 15. Quỷ biện này dựa vào Xuất Ai Cập Ký đoạn 35 câu 3. Lời ấy chép rằng: các ngươi sẽ không đốt lửa trong khắp nơi cư trú của các ngươi trong ngày Sa-bát. Tương tự như mệnh lệnh không người nào đi ra khỏi nhà, thì mệnh lệnh không đốt lửa trong khắp nơi cư trú cũng phải được hiểu theo văn mạch. Và chúng ta để ý ở đây là lệnh không được nổi lửa trong khắp nơi cư trú, nghĩa là trong nhà và ngoài nhà, nghĩa là ngay trong cái địa phương đó, trong cái vùng đất đó, chứ không phải chỉ là không được nổi lửa ở trong nhà. Nghĩa là toàn bộ cái địa phương mà dân Israel cư trú ở trong đồng vắng vào thời điểm đó không được nổ lửa, không được đốt lửa. Nhưng mà cái sự không được đốt lửa này là nói đến cái sự không được đốt lửa để mà tiếp tục làm cái công việc thi công đền tạm. Bởi vì toàn bộ Xuất Ai Cập Ký đoạn 35 nói đến cái việc thi công đền tạm để làm nơi thờ phượng Thiên Chúa. Mệnh lệnh không đốt lửa là không đốt lửa để làm các công việc liên quan tới xây dựng đền tạm. Mệnh lệnh này không liên quan gì đến việc đốt lửa nấu ăn hay là sưởi ấm. Ngày nay, loài người không cần đốt lửa vẫn có thể nấu ăn và sưởi ấm. Tuy nhiên, việc nấu nướng linh đình trong ngày Sa-bát là việc không nên làm, vì khiến cho người nấu ăn không được nghỉ ngơi và khiến cho con dân Chúa quá chú trọng về ăn uống mà quên đi mục đích, ý nghĩa và phước hạnh của ngày Sa-bát. Quỷ biện 16. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Luật pháp và các tiên tri chỉ có đến thời của Giăng Báp Tít mà thôi. Lời phán đó của Chúa cho thấy trong thời Tân Ước không còn áp dụng luật pháp của thời Cựu Ước nữa. Lời phán biện 16. Quỷ biện này dựa vào Luca đoạn 16 câu 16. Lời ấy chép rằng luật pháp và các tiên tri có cho tới thời của Giăng. Kể từ đó tin lành về vương quốc của Đức Chúa Trời được rao giảng và ai nấy gắng sức vào đó. Nhưng Đức Chúa Giêsu không hề phán rằng luật pháp và các tiên tri có cho tới thời của Giăng thì không còn hiệu lực nữa. Lời phán của Chúa chỉ có nghĩa là trước khi Giăng Báp Tít xuất hiện và tin lành về vương quốc của Đức Chúa Trời được rao giảng, thì loài người chỉ được nghe về luật pháp của Đức Chúa Trời và các lời tiên tri về sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời sẽ thực hiện cho loài người. Nhưng từ khi Giăng Báp Tít xuất hiện và tin lành về vương quốc của Đức Chúa Trời được rao giảng, thì loài người được nghe tin lành và có cơ hội gắng sức để vào trong nước trời. Lời phán của Đức Chúa Giêsu không ngừng lại ở đó, Ngài phán tiếp như đã chép trong Luca đoạn 16 câu 17, nhưng trời và đất qua đi thì dễ hơn một nét chữ của luật pháp mất hiệu lực. Khi trưng dẫn Luca đoạn 16 câu 16 thì cũng phải trưng dẫn luôn Luca đoạn 16 câu 17 thì mới trọn ý câu phán của Đức Chúa Giêsu. Lời phán của Chúa có nghĩa là trước khi Giăng Báp Tít xuất hiện thì loài người chỉ có luật pháp và các lời tiên tri. Nhưng từ khi Giăng Báp Tít xuất hiện thì tin lành về vương quốc của Đức Chúa Trời được rao giảng. Tuy nhiên, trong khi tin lành được rao giảng thì luật pháp của Đức Chúa Trời vẫn còn đó, vẫn chắc còn hơn là sự tồn tại của trời và đất. Nói cách khác, thời Cựu Ước các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời được ban hành qua chữ viết để loài người biết cái tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời mà sống sao cho đẹp ý Ngài. Các lời tiên tri thì tiên tri về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho loài người khi loài người phạm tội vì không vâng giữ trọn vẹn các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời. Thời Tân Ước, tin lành về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được rao giảng và Đức Chúa Giêsu Christ hoàn thành công cuộc cứu rỗi loài người bằng cách thi hành mọi đòi hỏi của luật pháp về sự phạm tội của loài người. Các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời vẫn còn đó, ai vi phạm thì bị kết tội. Nhưng Đấng Christ gánh thay hình phạt của sự phạm tội. Những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì được Đức Chúa Trời tha tội. Bởi luật pháp của Đức Chúa Trời, loài người bị định tội. Bởi luật pháp của Đức Chúa Trời, loài người được tha tội nhờ sự chết thay của Đức Chúa Giêsu Christ. Bởi luật pháp của Đức Chúa Trời, sau khi một người được Đức Chúa Trời tha thứ vì đã ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, mà người ấy trở về sống trong tội, thì người ấy sẽ bị Đức Chúa Trời hình phạt một cách nghiêm khắc. Và lời ấy được chép trong Hebrew đoạn 10 câu 26 đến câu 31 mà chúng ta đã học. Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn được chừa lại cho chúng ta sinh tế chuộc những tội lỗi. Và tôi tạm ngưng trích dẫn lời Chúa ở đây để đặt ra một cái câu hỏi là nếu ở đây đã nói rằng nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, tức là sau khi đã nhận lãnh cái sự hiểu biết về tin lành và tiếp nhận tin lành. Vậy, nếu điều răn và luật pháp của Chúa đã bãi bỏ trong thời Tân Ước thì tại sao lại có câu này? Sao còn có cái chuyện cố ý phạm tội sau khi đã nhận tin lành? Nghĩa là điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời vẫn còn đó cho nên mới có cái sự phạm tội sau khi đã tin nhận tin lành. Và tôi xin đọc tiếp lời của Chúa trong Hebrew đoạn 10. Nhưng chỉ có một sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ thiêu nuốt những kẻ bội nghịch. Ai đã chối bỏ luật pháp của Môi-se thì chết không có sự thương xót bởi hai hay ba nhân chứng. Các anh chị em nghĩ xem, hình phạt sẽ nặng hơn biết bao để xứng với kẻ dày đạp con Đức Chúa Trời. Xem máu của giao ước bởi đó, kẻ ấy được nên thánh là ô uế và sỉ nhục đấng thần linh của ân điển. Vì chúng ta biết đấng đã phán, sự trả thù thuộc về ta sẽ báo trả. Chúa phán vậy, lại phán, Chúa sẽ phán xét dân của Ngài. Sa vào tay Thiên Chúa hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời vẫn còn lại trong hình thức chữ viết cho tới khi trời đất hiện tại qua đi. Và lời của Đức Chúa Giêsu Christ đã khẳng định như vậy, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 17 đến câu 19. Các ngươi đừng tưởng rằng ta đến để phá bỏ luật pháp hay những lời tiên tri. Ta không đến để phá bỏ, nhưng để làm trọn. Vì ta phán với các ngươi, thật cho tới khi trời và đất qua đi, một chấm hay một nét sẽ không qua đi khỏi luật pháp, cho tới khi mọi sự được trọn. Vậy nếu ai bỏ đi một trong các điều cực nhỏ nào của các điều răn và dạy người ta làm như vậy, thì người ấy sẽ bị xưng là cực nhỏ trong vương quốc trời. Còn ai giữ và dạy các điều ấy thì sẽ được xưng là lớn trong vương quốc trời. Sau khi trời đất hiện tại qua đi và trời mới đất mới xuất hiện, vương quốc đời đời được thành lập, thì các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời, cho dù không còn tồn tại qua hình thức của chữ viết, nhưng vẫn mãi mãi tồn tại trong thần trí của loài người. Và lời của Chúa trong Hebrew đoạn 8 câu 10 đến câu 11 đã chép: ấy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Chúa phán, ban cho những luật pháp của ta vào trong tâm trí của họ và ghi chúng lên trên những tấm lòng của họ. Ta sẽ là Thiên Chúa đối với họ và họ sẽ là dân chúng đối với ta. Họ sẽ chẳng có ai dạy bảo người lân cận của mình và anh chị em của mình rằng hãy nhận biết Chúa, vì hết thảy sẽ biết ta từ người rất nhỏ cho đến người rất lớn. Và ở trong Hebrew đoạn 10 câu 16, Chúa phán, này giao ước mà ta sẽ lập với họ sau những ngày đó, ta sẽ ban các luật pháp của ta trong những tấm lòng của họ và trong những tâm trí của họ, ta sẽ ghi chúng. Bởi vì một lý do giản dị và duy nhất, đó là vì các điều răn của Chúa còn lại cho đến đời đời, như lời của Chúa đã khẳng định trong Thi Thiên 119 câu 151 và 152. Hỡi đấng tự hữu hằng hữu, Ngài ở gần, mọi điều răn của Ngài là chân thật. Từ những chứng cớ của Ngài tôi đã biết từ lâu rằng Ngài đã lập chúng cho đến vĩnh cửu. Chẳng những các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời vẫn hiệu lực trong thời Tân Ước mà còn hiệu lực ngay trong ngày phán xét chung cuộc vào cuối của thời kỳ vương quốc ngàn năm. Trong ngày đó, tất cả những ai không ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đều bị phán xét và bị định tội bởi các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, nếu các tiên tri và các lời tiên tri chỉ có đến thời của Giăng Báp-tít, thì tại sao ở trong Thánh Kinh Tân Ước vẫn ghi lại sự kiện con dân Chúa nói tiên tri? Công vụ các sứ đồ đoạn 11 câu 28, đoạn 13 câu 1, đoạn 15 câu 32, đoạn 19 câu 6, đoạn 21 câu 9, câu 10, Roma đoạn 12 câu 6, Côrintô nhất đoạn 11 câu 4 câu 5, đoạn 12 câu 10, đoạn 14 câu 5, vân vân. Và đặc biệt là trong công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 17 đến câu 18 chép: Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau cùng, ta sẽ tuôn đổ thần của ta khắp trên mọi xác thịt. Những con trai của các ngươi và những con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người trẻ của các ngươi sẽ thấy những khải tượng. Những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ. Trên những đầy tớ trai của ta và trên những đầy tớ gái của ta, trong những ngày đó, ta sẽ tuôn đổ thần của ta. Chúng nó sẽ nói tiên tri. Và sứ đồ Phêrô đã cho biết rằng lời tiên tri này đã hiện thực ngay từ trong cái ngày hội thánh được thành lập, và chắc chắn nó sẽ kéo dài cho đến khi hội thánh được cất ra khỏi thế gian. Và chính Đức Chúa Trời đã lập ra chức vụ tiên tri ở trong hội thánh. Nếu sau thời của Giăng Báp-tít không còn có các lời tiên tri, thì tại sao Đức Chúa Trời lại lập ra chức vụ tiên tri ở trong hội thánh? Côrintô nhất đoạn 12 câu 28 chép: thực tế Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh, thứ nhất là những sứ đồ, thứ nhì là những tiên tri, thứ ba là những người dạy. Kế đến là những người làm phép lạ, rồi những người có ân tứ chữa lành các tật bệnh, những người cứu giúp, những người cai quản, những người nói các nhánh của các ngôn ngữ. Và Đức Thánh Linh cũng đã phán dạy về sự con dân Chúa phải nói tiên tri một cách trật tự trong buổi nhóm họp của Hội Thánh mà chúng ta đã học ở trong Côrintô nhất đoạn 14 câu 29. Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét. Chính Đức Chúa Giêsu Christ cũng đã nhiều lần nói tiên tri, và quan trọng hơn hết là Ngài đã ban các lời tiên tri về kỳ tận thế cho sứ đồ Giăng ghi chép lại. Đó là sách Khải Huyền. Quý biện 17. Các điều răn và luật pháp thời Cựu Ước chỉ là bóng, tức là tiêu biểu cho các việc sẽ tới trong thời Tân Ước, như Côlôse đoạn 2 câu 16 đến câu 17 đã dạy. Chúng ta đang sống trong thời Tân Ước thì không cần giữ những sự chỉ làm bóng ở trong thời Cựu Ước. Và Côlôse đoạn 2 câu 16 đến câu 17 chép rằng: vì vậy chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của lễ trăng mới, hoặc của những sa bát. Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ. Lời phản biện 17. Không phải các điều răn và luật pháp thời Cựu Ước là bóng hoặc là tiêu biểu cho các việc sẽ tới trong thời Tân Ước, mà chỉ có các nghi thức và luật lệ về sự thờ phượng Thiên Chúa, về sự chuộc tội, về sự dâng tế lễ mới là bóng của các việc sẽ được Đấng Christ hoàn thành và là bóng của các việc mà con dân Chúa sẽ thi hành trong thời Tân Ước. Ngoài ra, 10 điều răn của Đức Chúa Trời là một nguyên tắc thực tế phải hiểu theo nghĩa đen và hành động theo nghĩa đen trong mọi nơi, trong mọi lúc, không phân biệt thời kỳ nào trong suốt dòng lịch sử của loài người. 10 điều răn của Đức Chúa Trời không bao giờ là bóng cho bất cứ điều gì, không bao giờ tiêu biểu cho bất cứ điều gì. 10 điều răn của Đức Chúa Trời là nguyên tắc sống và tiêu chuẩn đạo đức của loài người. Và chúng ta cần đọc ít nhất là từ Côlôse đoạn 2, câu 10 đến câu 17 để hiểu thế nào là bóng và thế nào là hình như đã nói ở trong câu 16 và câu 17. Và tôi xin đọc Côlôse đoạn 2 từ câu 10 đến câu 17. Trong Ngài, các anh chị em được hoàn toàn, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực. Trong Đấng ấy, các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt, bởi sự cắt bì của Đấng Christ, được chôn với Ngài trong sự báp têm, thì các anh chị em cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết. Khi các anh chị em đã chết bởi những lỗi lầm của mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ngài đã khiến các anh chị em cùng sống lại với Đấng ấy, tha thứ cho các anh chị em mọi sự vi phạm, xóa bỏ bản chép tay các điều luật nghịch lại chúng ta, các điều đối nghịch chúng ta, đem nó ra khỏi giữa chúng ta mà đóng đinh nó trên cây thập tự, truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, phơi bày chúng nó tỏ tường, đắc thắng chúng nó trong thập tự giá. Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của lễ trăng mới, hoặc của những Sa-bát. Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ. Bản chép tay các điều luật nghịch lại chúng ta, các điều đối nghịch chúng ta, được nói đến ở trong câu 14 là chỉ về các điều luật lễ nghi về sự tẩy uế và sự chuộc tội, đã được Mô-xê chép ở trong sách luật pháp. Không phải là 10 điều răn do chính Đức Chúa Trời chép trên hai bảng đá. Những điều là bóng trong thời Cựu Ước chỉ về hình trong Đấng Christ thời Tân Ước và chỉ về hình ở trong nếp sống của con dân Chúa là: thứ nhất, các thức ăn. Cho biết sự chết của Đấng Christ đã thánh hóa những thức ăn thời Cựu Ước kể là không tinh sạch, con dân Chúa không cần phải kiêng cự các thức ăn đó nữa. Lê-vi-ký đoạn 11 liệt kê các loại vật sạch và không sạch. Nhưng Công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 9 đến câu 16 ghi lại khải tượng của Phi-e-rơ về việc Chúa đã thánh hóa các loài thú không tinh sạch, với hàm ý dân ngoại cũng đã được thánh hóa nếu họ tin nhận tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 9 đến câu 16 chép: bữa sau, trong lúc ba người ấy đang đi đường và đã đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ sáu, Phi-e-rơ leo lên mái nhà để cầu nguyện. Người đói và thèm ăn. Khi người ta đang dọn cho ăn thì người bị ngất trí đi. Người thấy trời mở ra và có vật gì giống như một bức khăn lớn bốn góc được kéo lên, dán xuống và sa đến đất. Thấy trong đó có những thú bốn cẳng, đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất và chim trên trời. Là có tiếng phán với người rằng: hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn. Nhưng Phi-e-rơ thưa rằng: lạy Chúa, chẳng vậy, vì tôi chẳng ăn giống gì ô uế chẳng sạch bao giờ. Tiếng đó lại phán với người lần thứ nhì: bất cứ vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch thì chớ xem là ô uế. Việc ấy lặp lại ba lần và vật ấy bị thu lại lên trời. Và trong Roma đoạn 14 từ câu 14 đến câu 15 cùng với câu 20: tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Giê-xu rằng chẳng vật gì là không tinh sạch bởi chính nó. Nhưng ai cho rằng vật gì là không tinh sạch thì đối với người ấy nó không tinh sạch. Nhưng nếu anh chị em cùng cha của ngươi buồn rầu vì thức ăn thì ngươi chẳng còn bước đi theo tình yêu nữa. Đừng hủy diệt người mà Đấng Christ đã chịu chết thay bằng thức ăn của ngươi. Chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc làm của Đức Chúa Trời. Mọi vật thật sự là tinh sạch, nhưng là ác cho người nào ăn với sự làm cho người khác vấp phạm. Sự kiêng các thức ăn không tinh sạch trong thời Cựu Ước là điều luật làm bóng cho sự không nuôi dưỡng linh hồn mình bằng những cái thú vui tội lỗi, được tiêu biểu bằng hành động không ăn các thức ăn có mang nhiều mầm bệnh, đồng thời làm bóng cho sự không sa ngã vì bị cám dỗ của Đức Chúa Giê-xu Christ và của những ai thật sự ở trong Ngài. Chắc chắn là trước khi loài người phạm tội thì không hề có loài vật nào là không tinh sạch, Vì Thiên Chúa đã phán rõ ràng trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 31, Thiên Chúa thấy mọi việc Ngài đã làm thật rất tốt lành, vậy có buổi tối và buổi sáng, ấy là ngày thứ sáu. Sự ô uế, bệnh tật và sự chết chỉ đến trong thế gian sau khi loài người phạm tội, làm cho cả thế gian bị ô nhiễm vì sự phạm tội của loài người, khiến cho môi trường sống bị băng hoại. Các loài bị ô nhiễm nhiều, mang nhiều mầm bệnh như các loài chuyên ăn các xác chết, bị xem là loài vật ô uế, thì loài người không nên ăn chúng. Tuy nhiên, sau khi Đức Chúa Giêsu Christ hoàn thành sự chết chuộc tội cho nhân loại, thì Đức Chúa Trời đã ba lần phán rõ ở trong khải tượng của Phi-rơ rằng Ngài đã làm cho mọi vật không tinh sạch được tinh sạch trở lại, như đã được chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 9 đến câu 16. Chúng ta hiểu rằng sau sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ thì Đức Chúa Trời đã phục hồi sự tinh sạch cho muôn vật, vì cái giá phải trả cho sự phạm tội của loài người đã được Đức Chúa Giêsu Christ hoàn tất. Muôn vật không phạm tội mà bị ô uế lây vì sự phạm tội của loài người, thì muôn vật đương nhiên được phục hồi sự tinh sạch khi sự phạm tội của loài người đã được trả giá. Vì thế, con dân Chúa không cần phải kiêng các thức ăn bị xem là không tinh sạch trong thời cựu ước nữa. Điều luật cấm ăn các thức ăn không tinh sạch là một điều luật tiêu biểu hay là điều luật làm bóng cho cái sự không nuôi dưỡng linh hồn mình bằng những thú vui tội lỗi đã không còn hiệu lực ở trong thời tân ước. Sự đắc thắng mọi cám dỗ đã được Đức Chúa Giêsu Christ hoàn thành, và những ai ở trong Đấng Christ thì có sự đắc thắng bởi ân điển và sức mạnh từ Ngài. Riêng về điều luật cấm ăn máu thì vẫn còn hiệu lực, vì máu của Đức Chúa Giêsu Christ vẫn còn tiếp tục tẩy rửa tội lỗi cho bất cứ ai tin nhận Ngài. Tuy nhiên, nếu có ai muốn kiêng các thức ăn bị xem là không tinh sạch trong thời cựu ước, vì muốn vân giữ luật ấy để nhắc nhở mình không nuôi dưỡng linh hồn bằng những thú vui tội lỗi, thì chớ có ai phán xét người ấy. Miễn là người ấy không tin rằng phải kiêng các thức ăn ấy để được cứu rỗi, hoặc không tin rằng ai ăn các thức ăn ấy là phạm tội. Thứ nhì, các nghi thức dân của lễ. Từ của lễ chuộc tội cho tới của lễ cảm tạ, tất cả các sự dâng hiến của lễ trong thời cựu ước đều là bóng cho cái sự. Thứ nhất, Đức Chúa Giêsu Christ dâng chính mạng sống của Ngài làm của lễ chuộc tội cho loài người, như đã chép trong Hebrew đoạn 7 câu 27. Đấng không cần mỗi ngày dâng sinh tế như các thầy tế lễ thường phẩm, trước vì những tội của chính họ, sau vì những tội của dân chúng, vì Ngài đã làm việc đó một lần đủ cả khi dâng chính mình Ngài. Và thứ nhì, con dân Chúa Ngài hay bận dâng chính thân thể của mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời, như lời đã chép trong Roma đoạn 12 câu 1. Vậy hỡi các anh chị em cùng cha, tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em. Và thứ ba, con dân Chúa dâng nếp sống thánh khiết, lời cầu nguyện và tôn vinh Thiên Chúa cùng những việc làm lành của mình lên Thiên Chúa, như lời đã chép trong Hebrew đoạn 13 câu 15 và câu 16. Vậy chúng ta hãy bởi Ngài hằng dâng tế lễ của sự tôn vinh lên Đức Chúa Trời, tức là bông trái của môi miệng cảm tạ danh của Ngài. Hãy làm lành và chớ quên sự thông công, vì những của lễ như vậy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và đó chính là cái sự thờ phượng Đức Chúa Trời trong thần trí và trong lẽ thật, như lời phán của Đức Chúa Giêsu Christ đã phán và được ghi lại trong Giăng đoạn 4, câu 23 và câu 24. Nhưng giờ đến và là bây giờ, khi những người thờ phượng thật sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời trong thần trí và trong lẽ thật, vì Đức Cha tìm kiếm những người thờ phượng Ngài như vậy. Đức Chúa Trời là thần. Những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng trong thần trí và trong lẽ thật. Vì thế, trong thời Tân Ước, sau khi Đấng Christ đã hoàn thành sự chuộc tội nhân loại, con dân Chúa không cần dâng sinh tế làm của lễ thiêu để chuộc tội, không cần dâng bánh không men và rượu làm các của lễ chay, của lễ quán và của lễ cảm tạ lên Đức Chúa Trời. Con dân Chúa cũng không cần phải đến đền thờ để dâng của lễ và thờ phượng Đức Chúa Trời. Con dân Chúa cũng không cần nhờ đến các thầy tế lễ trong sự thờ phượng Chúa. Vì mỗi con dân Chúa vừa là thầy tế lễ, vừa là đền thờ của Thiên Chúa và vừa là của lễ sống và thánh để dâng lên Thiên Chúa. Và thứ ba là bảy kỳ lễ hội và lễ trăng mới. Bảy kỳ lễ hội và lễ trăng mới trong cựu ước như được tổng kết trong Lê Vi Ký đoạn 23 đều là bóng hay là tiêu biểu cho các việc mà Đấng Christ sẽ làm trong thời Tân Ước. Vì Đấng Christ đã đến nên con dân Chúa không cần giữ các ngày lễ hội ấy. Nhưng con dân Chúa cũng có quyền giữ các kỳ lễ hội ấy để tỏ lòng biết ơn và tôn vinh Thiên Chúa về những ơn phước Ngài đã ban cho họ qua Đấng Christ, Chính vì thế mà Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô đã dạy rằng con dân Chúa đừng quan tâm đến việc bất cứ ai phán xét sự giữ các kỳ lễ hội thời cựu ước, như đã chép trong Côlôse đoạn 2 câu 16 đến câu 17. Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của lễ trăng mới, hoặc của những sa bát. Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ. Bảy kỳ lễ hội và lễ trăng mới thời cựu ước được ấn định theo lịch mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel, tiêu biểu cho các sự sau đây. Lễ vượt qua nhằm ngày 14 tháng 1, làm bóng hoặc là tiêu biểu cho sự Đức Chúa Giêsu Christ chịu chết để chuộc tội cho toàn thể loài người. Vì thế Đức Chúa Giêsu Christ được gọi là chiên con lễ vượt qua, như đã chép trong Côrintô nhất đoạn 5 câu 7. Vậy hãy làm cho mình sạch men cũ để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là chiên con lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết thay cho chúng ta. Và chính Đức Chúa Giêsu Christ đã biến lễ vượt qua thành lễ tiệc thánh và Ngài yêu cầu con dân Chúa giữ lễ tiệc thánh. Thứ nhì, lễ bánh không men. Nhằm ngày 15 tháng 1 kéo dài 7 ngày, ngày đầu và ngày cuối tức là ngày 15 và ngày 21 tháng 1 đều là ngày Sa-bát, tức là ngày nghỉ ngơi khỏi mọi công việc lao động để nhóm hiệp thờ phượng Thiên Chúa, làm bóng hoặc là tiêu biểu cho đời sống thánh khiết của Đức Chúa Giêsu Christ và đời sống mới thánh khiết của những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, như đã chép trong Côrintô nhất đoạn 5 câu 7. Ngày sa bắt đầu làm hình bóng cho sự con dân Chúa được mãi mãi yên nghỉ khỏi sự nô lệ cho tội lỗi, như đã chép trong Roma đoạn 6 câu 6 đến câu 7. Ngày sa bắt cuối làm hình bóng cho sự con dân Chúa bước vào sự yên nghỉ khỏi cái sự lao khổ của xác thịt khi họ ra khỏi cuộc đời này, như đã chép trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13. Nói cách khác, 7 ngày của lễ bánh không men là tiêu biểu cho trọn vẹn đời sống của chúng ta là những con dân của Chúa, kể từ ngày chúng ta tin nhận tin lành cứu rỗi của Ngài cho tới ngày chúng ta bước ra khỏi cuộc đời này. Thứ ba, lễ dâng bỏ lúa đầu mùa nhằm ngày 16 tháng 1, làm bóng hoặc là tiêu biểu cho sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu Christ và sự phục sinh của những ai ở trong Đấng Christ, như lời đã chép trong Côrintô nhất đoạn 15 câu 20 đến câu 23. Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ những kẻ chết sống lại, trở thành trái đầu mùa của những người ngủ. Vì sự chết đến bởi một người thì sự sống lại của những kẻ chết cũng đến bởi một người. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng vậy trong Đấng Christ mọi người đều sẽ được sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ là trái đầu mùa, sau đó là những ai thuộc về Đấng Christ trong sự đến của Ngài. Thứ tư, lễ các tuần lễ, còn gọi là lễ ngũ tuần, nhằm ngày 6 tháng 3 là ngày thứ 50 kể từ ngày sau ngày Sa-bát đầu tiên của lễ bánh không men, chứ không phải là chủ nhật thứ 7 sau chủ nhật Easter của Cơ Đốc giáo. Ngày này cũng là một ngày Sa-bát, là lễ kỷ niệm ngày Đức Chúa Trời ban hành 10 điều răn và luật pháp cho loài người tại núi Sinai, làm bóng hoặc là tiêu biểu cho sự phục sinh của những ai tin nhận Đấng Christ, như đã chép trong Côrintô nhất đoạn 15 câu 20 đến câu 23. Sự thành lập hội thánh như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 và sự luật pháp của Thiên Chúa được chép ở trong lòng con dân Chúa như đã chép trong Hebrew đoạn 8 câu 10, đoạn 10 câu 16 và đã được tiên tri ở trong Jeremy đoạn 31 câu 33. Ngày Sa-bát của lễ này làm hình bóng cho sự con dân Chúa được yên nghỉ khỏi gánh nặng của hình phạt trong đời này từ các điều luật định tội của luật pháp như đã chép trong Roma đoạn 8 câu 1. Cho nên hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Giêsu là những người không bước theo xác thịt, nhưng bước theo thần trí. Thứ năm là lễ thổi kèn, nhằm ngày 1 tháng 7. Ngày này cũng là một ngày Sa-bát làm bóng hoặc là tiêu biểu cho sự hội thánh được cất ra khỏi thế gian và sự nhóm hiệp sau kỳ tận thế của con dân Chúa là những người tin Chúa trong cơn đại nạn. Côrintô nhất đoạn 15 câu 52 chép, trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 16 đến câu 17 chép, vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của Thiên Sứ Trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước. Kể đến chúng ta là những người sống mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi. Và Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 31, Ngài sẽ sai thiên sứ của Ngài với tiếng kèn lớn, Họ sẽ nhóm lại những người đã được lựa chọn của Ngài từ bốn hướng gió, từ cuối phương trời này tới cuối phương trời kia. Ngày Sa-bát của lễ này làm hình bóng cho sự hội thánh được yên nghỉ khỏi sự hầu việc Chúa trên đất, còn dân Chúa trong thời đại nạn được yên nghỉ khỏi sự bách hại của thế gian. Thứ sáu, lễ chuộc tội, nhằm ngày 10 tháng 7. Ngày này cũng là một ngày Sa-bát, làm bóng hoặc là tiêu biểu cho sự cứu chuộc của tinh lành chung cho toàn thể loài người. Như Văn Nhất đoạn 4 câu 10 đã chép, và riêng cho toàn dân Israel trong kỳ tận thế, như đã chép trong Roma đoạn 11 câu 25 đến câu 27. Ngoài ra, lễ chuộc tội cũng tiêu biểu cho sự những ai không ở trong sự cứu rỗi sẽ bị phân rẽ khỏi con dân Chúa, như trong sự phán xét cuối kỳ tận thế, đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 31 đến câu 46, và sự phán xét chung cuộc đã chép ở trong Khải Huyền đoạn 20 câu 11 đến câu 15. Theo cái ý nghĩa của sự con dê đực mang tội lỗi của con dân Chúa bị đuổi vào đồng vắng ở trong nghi thức làm lễ chuộc tội, như đã chép trong Lê-vi ký đoạn 16. Ngày Sa-bát của lễ chuộc tội làm hình bóng cho sự những ai ở trong Chúa được yên nghỉ đời đời khỏi mọi sự hình phạt. Và lễ lều trại nhằm ngày 15 tháng 7 kéo dài suốt 7 ngày. Ngày đầu và ngày thứ 8 theo sau lễ, tức là ngày 15 và ngày 22 tháng 7, đều là ngày Sa-bát, làm bóng hoặc là tiêu biểu cho sự Thiên Chúa Ngô Lời nhập thế làm người ở giữa loài người, như đã chép trong Văn đoạn 1 câu 14. Làm bóng hoặc là tiêu biểu cho vương quốc ngàn năm, như đã chép trong Khải Huyền đoạn 20 câu 1 đến câu 6. Và làm bóng hoặc là tiêu biểu cho sự Đức Chúa Trời cùng Thiên Chúa Ngô Lời trong Danh Chiên Con sẽ ở giữa loài người trên đất trong vương quốc đời đời, như đã chép trong Khải Huyền đoạn 21 và đoạn 22. Ngày sau bắt đầu làm hình bóng cho sự con dân Chúa được yên nghỉ khỏi cái sự băng hoại của thế gian tội lỗi trong vương quốc ngàn năm. Ngày sau bắt cuối làm hình bóng cho sự con dân Chúa được yên nghỉ đời đời khỏi mọi sự đau khổ, khó nhọc ở trong vương quốc đời đời. Đây cũng chính là ngày Sa-bát được nói đến trong Hebrew đoạn 4, từ câu 9 đến câu 10. Và sau cùng là lễ trăng mới nhằm ngày 1 mỗi tháng, là ngày đón mừng sự bắt đầu cho một tháng mới. Chữ tháng ở trong tiếng Hebrew chính là cái chữ mặt trăng, là khi mặt trăng bắt đầu tái xuất hiện trên bầu trời. Lễ này làm kỷ niệm cho ngày khởi đầu của sự Đức Chúa Trời giải cứu dân Israel ra khỏi ách nô lệ Egypto, ban cho họ một đời sống mới, như đã chép trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 12 câu 2. Tháng này sẽ làm đầu cho các tháng đối với các ngươi, nó sẽ là tháng thứ nhất trong năm. Ngày lễ này cũng làm hình bóng hoặc là tiêu biểu cho sự bắt đầu của thời kỳ giao ước mới, như đã chép trong Giê-rê-mi đoạn 31 câu 31, tức là thời Tân Ước, là thời kỳ Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho toàn thể nhân loại qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giê-xu Christ. Và sự bắt đầu của vương quốc ngàn năm, như đã chép trong Khải Huyền đoạn 20 câu 4 đến câu 6. Và cũng là cái sự bắt đầu của trời mới cùng vương quốc đời đời, như đã chép trong Khải Huyền đoạn 21 câu 5. Và sự bắt đầu của một đời sống mới của một con người mới trong Đấng Christ, là đời sống từ bỏ tội, kính sợ, vâng phục, thờ phượng và hầu việc Thiên Chúa trong thần trí và trong lẽ thật, như đã chép trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17 và Văn đoạn 4 câu 23. Ngày lễ trăng mới cũng là một ngày Sa-bát, làm bóng hoặc là tiêu biểu cho sự con dân Chúa được yên nghỉ khỏi cuộc đời xưa cũ bị nô lệ trong tội lỗi. Vì Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến, Ngài đã và đang thi hành mục vụ của Ngài, nên con dân Chúa không cần phải giữ các ngày lễ và các ngày Sa-bát làm hình bóng cho các mục vụ của Ngài nữa. Điều này không có nghĩa là con dân Chúa không cần giữ ngày Sa-bát thứ bảy hàng tuần. Vì ngày Sa-bát thứ bảy hàng tuần được Thiên Chúa lập ra từ khi sáng thế để loài người được yên nghỉ thân thể xác thịt sau 6 ngày làm việc và biệt riêng thời gian tương giao với Ngài, thông công với nhau trong sự nhóm hiệp. Ngày Sa-bát thứ bảy cuối tuần không làm bóng hoặc là tiêu biểu cho bất cứ sự gì. Đó là ngày của Thiên Chúa và Ngài dùng ngày đó để ban phước cho loài người bằng cách Ngài ban phước cho ngày Sa-bát. Có nghĩa, ngày Sa-bát thứ bảy được Thiên Chúa biệt riêng và ban phước cho, nên những ai thật lòng tôn kính Thiên Chúa qua sự giữ ngày Sa-bát thì họ sẽ được hưởng các thứ phước từ Thiên Chúa, là những thứ phước chỉ dành riêng cho những người tôn thánh ngày Sa-bát. Quý biện 18. Lời Chúa trong Ga-la-ti đoạn 4 câu 10 dạy rằng, con dân Chúa không cần giữ ngày, mùa, tháng, năm. Lời ấy bao gồm việc con dân Chúa không cần giữ ngày Sa-bát thứ bảy hàng tuần. Lời phản biện 18. Người đưa ra lời quỷ biện trên đây đã bẻ cong lời Chúa, vì Ga-la-ti đoạn 4 câu 10 không hề quở trách con dân Chúa tại Ga-la-ti về sự họ giữ ngày Sa-bát, mà là quở trách họ về cái thói xem ngày tốt xấu, mê tín dị đoan, hoặc là về sự họ hãy còn giữ các ngày lễ hội của các tà thần. Galati đoạn 4 câu 10 cần phải được đọc ở trong văn mạch kể từ câu 8 cho đến câu 11. Là tôi xin đọc. Galati đoạn 4 câu 8 đến câu 11. Nhưng thật ra trước kia, khi các anh chị em chẳng biết Thiên Chúa thì các anh chị em làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa. Còn hiện nay, các anh chị em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa. Sao các anh chị em còn quay về với những lề thói yếu đuối nghèo nàn đó? Các anh chị em muốn làm nô lệ trở lại sao? Các anh chị em hãy còn giữ những ngày tháng mùa năm sao. Tôi lo cho các anh chị em, sợ rằng tôi đã lao lực cho các anh chị em cách vô ích. Những lời này hàm ý là con dân Chúa ở tại Galati vẫn còn có cái thói quen mê tín dị đoan, xem ngày tốt xấu là những lề thói yếu đuối nghèo nàn làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa. Phân đoạn Thánh Kinh trên không phải là lời quở trách họ vì họ giữ ngày Sa-bát thứ bảy. Ngoài ra, có lẽ con dân Chúa tại Galati vẫn còn giữ ngày kỷ niệm nữ tà thần Easter vào ngày trăng tròn tiếp liền theo tiết xuân phân, mà ngày nay các giáo hội mang danh Chúa gọi là lễ Easter. Hoặc là họ vẫn còn giữ ngày kỷ niệm sinh nhật thần mặt trời vào ngày 25 tháng 12, mà ngày nay các giáo hội mang danh Chúa gọi là lễ Christmas. Có lẽ con dân Chúa tại Galati vẫn còn tham dự 12 lễ hội kỷ niệm các tà thần La Mã trong mỗi tháng. Và vì thế mà sứ đồ Phaolô đã quở trách họ. Quý biện 19. Ngày nào cũng là ngày của Chúa, ngày nào cũng là ngày Sa-bát, ngày nào tôi cũng thờ phượng Chúa. Phản biện 19. Đúng là ngày nào cũng là ngày của Chúa, đúng là con dân Chúa có thể và nên đến với Chúa mỗi ngày. Nhưng không phải ngày nào cũng là ngày Sa-bát. Thánh Kinh định nghĩa ngày Sa-bát như sau. Đó là ngày Đức Chúa Trời ban phước cho và đặt là ngày thánh. Ngoài ngày Sa-bát, Đức Chúa Trời không hề ban phước cho các ngày khác và đặt chúng làm ngày thánh. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 3 chép. Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, thánh hóa nó, vì trong ngày đó, Ngài ngưng mọi công việc của Ngài, những việc mà Thiên Chúa đã sáng tạo và đã làm. Đó là ngày Đức Chúa Trời ra lệnh cho loài người và súc vật phải nghỉ lao động. Đức Chúa Trời không hề ra lệnh cho loài người và súc vật phải nghỉ lao động trong các ngày khác. Trái lại, Ngài ra lệnh cho họ phải làm việc trong 6 ngày, cho nên các ngày khác không thể là ngày Sa-bát. Số Ghi Giúp Tôi Ký đoạn 20 câu 9 đến câu 10 chép, ngươi sẽ lao động và làm hết công việc của mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày Sa-bát của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi. Ngươi sẽ không làm công việc gì, ngươi con trai, con gái, tô trai, tớ gái, và súc vật của ngươi, và khách ở trong các cửa của ngươi. Đó là ngày Đức Chúa Trời truyền cho con dân Chúa phải có sự nhóm họp thánh, như đã chép trong Lê Vi Ký đoạn 23 câu 3. Công việc được làm trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là Sa-bát của lễ nghỉ, là một sự nhóm hiệp thánh. Các ngươi sẽ không làm bất cứ công việc gì, ấy là Sa-bát của Đấng Tự Hữu Hoàng Hữu, trong khắp những nơi các ngươi ở. Con dân Chúa được tự do nhóm họp thờ phượng Chúa trong bất kỳ lúc nào, nhưng không được bỏ qua sự nhóm họp thánh trong các ngày Sa-bát. Và hễ càng đến gần ngày Đức Chúa Trời phán xét thế gian chừng nào thì con dân Chúa lại càng không nên bỏ qua sự nhóm họp thánh trong các ngày Sa-bát, như những kẻ xưng mình là con dân Chúa mà vẫn thường bỏ qua sự nhóm họp thánh trong ngày Sa-bát. Lời Chúa trong Hebrew đoạn 10 câu 25 đã chép một cách rất là rõ ràng, chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau và khuyên bảo càng hơn khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần. Người nào xem ngày nào cũng là ngày Sa-bát thì người ấy cùng một lúc phạm hai tội. Thứ nhất là phạm tội chống nghịch lời Chúa, vì Chúa chỉ ra lệnh cho loài người giữ ngày Sa-bát là ngày thứ bảy, không phải các ngày còn lại trong tuần. Thứ nhì, tội lao động trong ngày Sa-bát khi người ấy đã xem ngày nào cũng là ngày Sa-bát mà lại không nghỉ lao động trong các ngày mà người ấy xem là ngày Sa-bát. Ngày nào con dân Chúa cũng tương giao với Chúa, thờ phượng Chúa, nhưng đó không phải là ý nghĩa của ngày Sa-bát. Danh từ Sa-bát có nghĩa là nghỉ ngơi và Thánh Kinh đã giải thích rất rõ. Đó là sự nghỉ ngơi khỏi những việc lao động nặng nhọc. Chúng ta phải thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật, tức là hết lòng thờ phượng Chúa theo lời Chúa, chứ không phải chỉ thờ phượng Chúa theo cảm xúc và theo ý mình lấy làm phải. Ngày xưa, Ca-in và vua Sa-lơ đã thờ phượng Chúa theo ý riêng, và Thánh Kinh đã cho biết Đức Chúa Trời không chấp nhận sự thờ phượng của họ. Nếu một người xem ngày nào cũng là ngày Sa-bát thì Đức Chúa Trời không chấp nhận sự thờ phượng của người ấy, vì sự thờ phượng của người ấy nghịch lại các điều răn của Ngài. Quỷ biện 20. Ngày Sa-bát đã đổi từ ngày thứ bảy sang ngày thứ nhất, tức Chủ nhật, là ngày Chúa đã sống lại từ trong sự chết. Hội thánh giữ ngày Sa-bát vào Chủ nhật là vâng giữ điều răn thứ tư. Lời phán biện 20. Lời quỷ biện này không hề cho biết chỗ nào trong Thánh Kinh đã dạy rằng ngày Sa-bát thứ bảy được đổi sang ngày thứ nhất trong tuần lễ, với lý do là vì Đức Chúa Giêsu Christ đã phục sinh vào ngày thứ nhất trong tuần lễ. Thực tế, Đức Chúa Giêsu Christ không hề chết vào chiều thứ sáu và phục sinh vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lễ như sự giảng dạy của một số các giáo hội mang danh Chúa. Đức Chúa Giêsu Christ đã chết vào chiều thứ tư và phục sinh vào chiều thứ bảy sau khi đã ở trong lòng đất trọn 3 ngày và 3 đêm. Xin khuyên bạn chị em đọc và nghe lại bài giảng Ngày Chúa Chết và Ngày Chúa Phục Sinh đã được đăng ở trên tìmhiểutinlanh.com/thần học. Cho dù Đức Chúa Giêsu Christ phục sinh vào sáng sớm ngày thứ nhất, thì đó cũng không phải là lý do để ngày Sa-bát thứ bảy phải đổi sang ngày thứ nhất. Sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu Christ không liên quan gì đến sự kiện Đức Chúa Trời đã biệt riêng ngày thứ bảy làm ngày thánh và ban phước cho ngày ấy. Ngày Sa-bát thứ bảy đã được Đức Chúa Trời biệt riêng và ban phước từ trước khi loài người phạm tội. Ngày ấy không liên quan gì đến sự loài người được cứu rỗi khỏi sự phạm tội. Điều quan trọng là không một chỗ nào trong Thánh Kinh dạy rằng ngày Sa-bát thứ bảy đã được đổi sang ngày thứ nhất, cho dù vì bất cứ lý do gì. Các điều răn của Đức Chúa Trời còn lại đời đời, như đã chép trong Thi Thiên 119 câu 151 và 152, cho nên ngày Sa-bát thứ bảy cũng còn lại đời đời. Quỷ biện 21. Hội thánh từ ban đầu đã không giữ ngày Sa-bát thứ bảy. Lời Chúa trong Văn đoạn 20 câu 19, trong Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 7 và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 câu 2 cho thấy hội thánh lúc ban đầu nhóm hiệp vào ngày thứ nhất. Lời phản biện 21. Trước hết chúng ta cần đọc lại ba câu thánh kinh mà những người quỷ biện đã nêu ra. Văn đoạn 20 câu 19 chép: Rồi vào buổi chiều cùng ngày là ngày thứ nhất của các ngày Sa-bát. Những cửa nơi các môn đồ đã cùng nhóm lại đều được đóng vì sợ dân Do Thái. Đức Chúa Giêsu đã đến và đứng vào giữa các môn đồ mà phán với họ: Bình an cho các ngươi. Và Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 7: Vào ngày thứ nhất của các ngày Sa-bát, khi các môn đồ đang nhóm lại để bẻ bánh, Phao-lô đã giảng cho họ. Ông sắp ra đi vào ngày hôm sau nên đã tiếp tục bài giảng cho tới nửa đêm. Và Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 câu 2: Vào ngày thứ nhất của các ngày Sa-bát, mỗi một người trong các anh chị em hãy tự mình để dành ra bất cứ sự gì thu nhập được, để khi tôi đến thì không cần các sự quyên góp. Kế tiếp, chúng ta cần ghi nhận điều này. Một số bản dịch Thánh Kinh, trong đó có Thánh Kinh Việt ngữ, bản dịch truyền thống và các bản dịch Việt ngữ khác, đã dịch một chữ ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 câu 2 là không đúng theo nguyên ngữ Hy Lạp. Trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì danh từ Sa-bát chỉ có nghĩa là ngày Sa-bát hoặc là lễ Sa-bát, nghĩa là ngày nghỉ hoặc là lễ nghỉ, không hề có nghĩa là tuần lễ. Vì trong tiếng Hy Lạp, danh từ chỉ tuần lễ được phiên âm sang tiếng Việt là Epiomava, và danh từ này không hề được dùng ở trong Thánh Kinh Tân Ước. Chỉ có trong bản dịch 70 là bản dịch Thánh Kinh Cựu Ước đầu tiên từ tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp, thì mới dùng cái danh từ Epiomava có nghĩa là tuần lễ để dịch cái danh từ tuần lễ ở trong Daniel đoạn 9. Không ai biết rõ vì sao danh từ Sa-bát trong Tân Ước có vài chỗ bị dịch thành tuần lễ khi Thánh Kinh được dịch sang các ngôn ngữ khác. Nhưng trong thời của Đức Chúa Giêsu Christ và trong thời của các sứ đồ, thì danh từ Sa-bát không hề có nghĩa là tuần lễ. Chính vì thế mà các chỗ trong Thánh Kinh Tân Ước, chữ Sa-bát bị dịch sai thành tuần lễ cần phải được dịch lại cho đúng. Và các nhà ngôn ngữ học là người Israel, dĩ nhiên là những người thông thạo về tiếng Hebrew, cũng đã khẳng định rằng cái danh từ Sa-bát được dùng ở trong Thánh Kinh Tân Ước hoàn toàn chỉ có nghĩa chỉ về cái ngày Sa-bát như đã được sử dụng ở trong Thánh Kinh, chứ không hề để chỉ về tuần lễ. Cách nói ngày thứ nhất của các ngày Sa-bát được dùng ở trong Văn đoạn 20 câu 19 và Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 7 đều có mạo từ xác định đứng trước chữ ngày thứ nhất và chữ các ngày Sa-bát. Hàm ý đó là ngày đầu tiên theo sau 2 ngày Sa-bát trong tuần, Một là ngày Sa-bát thuộc về các kỳ lễ hội và một là ngày Sa-bát cuối tuần. Trong trường hợp của Giăng đoạn 20 câu 19 là ngày đầu tiên sau ngày Sa-bát thứ nhất của lễ bánh không men và ngày Sa-bát thứ bảy theo sau đó. Còn trong trường hợp của Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 7 là ngày đầu tiên theo sau ngày Sa-bát thứ nhì của lễ bánh không men và ngày Sa-bát cuối tuần vào thứ bảy tiếp theo sau cái ngày Sa-bát thứ nhì của lễ bánh không men. Hãy xem Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 6. Riêng cách nói ngày thứ nhất của các ngày Sa-bát được dùng trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 câu 2 thì cả chữ ngày thứ nhất lẫn chữ các ngày Sa-bát đều không có mạo từ xác định, hàm ý bất cứ ngày đầu tiên nào sau bất cứ ngày Sa-bát nào, nghĩa là vào bất cứ ngày thứ nhất nào. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của sự nhóm hiệp trong ngày thứ nhất được nói đến trong ba câu thánh kinh trên. Sự các môn đồ nhóm hiệp vào ngày thứ nhất được ghi lại trong Giăng đoạn 20 câu 19 không phải là sự nhóm hiệp của hội thánh lúc ban đầu, vì khi đó hội thánh chưa được thành lập, các môn đồ của Chúa nhóm hiệp cũng không phải là để thờ phượng Chúa, mà vì họ hoang mang, sợ hãi sau khi Chúa bị đóng đinh và chết trên thập tự giá, nên họ đã tụ tập lại với nhau. Buổi sáng sớm hôm đó, họ đã được các phụ nữ báo tin Chúa đã sống lại, nhưng họ vẫn hoang mang, cho nên họ nhóm hiệp lại với nhau một chỗ chờ xem cái sự việc sẽ diễn tiến như thế nào. Đây không phải là cái sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa của hội thánh. Sự nhóm hiệp của con dân Chúa tại thành Troas để nghe Phaolô giảng là sự nhóm hiệp vào ngày Sa-bát. Sau khi mặt trời lặn là bước sang ngày thứ nhất, thì các môn đồ tạm nghỉ nhóm để cùng ăn bữa tối. Sau đó họ tiếp tục nhóm lại nghe Phaolô giảng tiếp. Vì sáng sớm thì Phaolô phải lên đường. Nói cách khác, buổi nhóm của con dân Chúa tại thành Troas đã kéo dài từ ngày Sa-bát sang ngày thứ nhất. Và khi thời gian đã chuyển sang ngày thứ nhất, tức là sau khi mặt trời lặn, thì họ cùng ăn tối. Còn trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn 16 câu 2 không hề nói đến sự con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhóm hiệp vào ngày thứ nhất, mà chỉ là lời Phaolô khuyên họ vào mỗi ngày thứ nhất khi họ bắt đầu đi làm trở lại. Có tiền lương thì hãy dành ra một phần để tiếp trợ cho con dân Chúa ở xứ Giu-đê đang lâm cơn đói kém. Sau ngày nghỉ cuối tuần là ngày thứ bảy Sa-bát, thì con dân Chúa bắt đầu đi làm trở lại vào ngày thứ nhất, tức Chủ nhật. Đa số con dân Chúa thời ấy lao động lãnh lương công nhật, tức là làm ngày nào lãnh lương ngày nấy. Phaolô dạy cho con dân Chúa để dành một phần trong sự thu nhập ngay từ ngày đầu tiên đi làm trở lại cho cái sự quyên góp. Vì có sự để dành sẵn như vậy, nên khi Phaolô đến thì không cần phải làm công việc quyên góp. Và như vậy chúng ta thấy không một chỗ nào trong Thánh Kinh nói rằng con dân Chúa trong hội thánh lúc ban đầu có thói quen nhóm hiệp vào ngày thứ nhất, tức Chủ nhật. Thực tế, con dân Chúa trong hội thánh lúc ban đầu tại Jerusalem nhóm hiệp mỗi ngày như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 46. Nhưng cho dù con dân Chúa có nhóm hiệp thờ phượng Chúa vào Chủ nhật hay là nhóm hiệp thờ phượng Chúa từ ngày thứ nhất cho tới ngày thứ sáu, thì cũng không vì thế mà con dân Chúa được phép bỏ qua sự nhóm hiệp trong ngày Sa-bát. Mệnh lệnh của Chúa là con dân Chúa phải nhóm hiệp trong ngày Sa-bát thánh của Ngài. Như đã chép trong Lê-vi-ký đoạn 23 câu 3, công việc được làm trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là Sa-bát của lễ nghỉ, là một sự nhóm hiệp thánh, các ngươi sẽ không làm bất cứ công việc gì, ấy là ngày Sa-bát của Đấng tự hữu hoàn hữu trong khắp những nơi các ngươi ở. Vì thế, con dân chân thật của Chúa sẽ vui mừng tôn thánh ngày Sa-bát thứ bảy và nhóm hiệp trong ngày Sa-bát thứ bảy. Quỷ biện cuối cùng là quỷ biện thứ 22. Từ khi Đức Chúa Giêsu Christ phục sinh, hội thánh đã không nhóm hiệp thờ phượng Chúa vào ngày thứ bảy, nhưng nhóm hiệp thờ phượng Chúa vào Chủ nhật. Lời phản biện 22. Đó là một lời nói dối. Hội thánh chân thật của Chúa vẫn luôn giữ ngày Sa-bát thứ bảy và nhóm hiệp trong ngày thứ bảy từ khi hội thánh được thành lập cho tới hôm nay. Lịch sử của hội thánh đã ghi rõ sự kiện con dân chân thật của Chúa luôn nhóm hiệp thông công với nhau và thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát thứ bảy. Chỉ có giáo hội Công giáo và các giáo phái trong giáo hội Tin lành là tôn thánh Chủ nhật và bắt hại những con dân Chúa vâng giữ ngày Sa-bát thứ bảy. Xin quý ông bà anh chị em đọc lại bài Lịch sử giữ ngày Sa-bát của hội thánh đã được chúng tôi đăng ở trên tìmhiểutinlanh.com/thần học. Trong bài đó chúng tôi đã trích dẫn các sử liệu ghi rõ hội thánh luôn giữ ngày Sa-bát thứ bảy từ khi được thành lập cho tới hiện tại. Và tới đây chúng tôi xin kết thúc phần phản biện các lời quỷ biện chống nghịch ngày Sa-bát của Thiên Chúa. Chúng tôi xin dùng lời kết ở trong bài giảng Ngày Sa-bát của Thiên Chúa để làm lời kết cho bài Các quỷ biện chống nghịch ngày Sa-bát của Thiên Chúa. Đức tin của con dân Chúa hoàn toàn dựa trên Thánh Kinh, lời hằng sống của Thiên Chúa. Đức tin của con dân Chúa không dựa trên quan điểm thần học nghịch Thánh Kinh, không dựa trên các tín lý nghịch Thánh Kinh của các giáo hội, cũng không dựa trên các điều răn do loài người lập ra. Con dân Chúa dù có thể biết đến Chúa và tin nhận sự cứu rỗi của Chúa qua sự rao giảng của các giáo hội, nhưng mỗi người có bổn phận đọc suy ngẫm lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo lời Chúa, vì lời Chúa đã được ban cho loài người một cách đầy đủ ở trong Thánh Kinh. Và Giô-suê đồng 1 câu 8 truyền cho chúng ta rằng, cuốn sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng. Chính lời Chúa, chứ không phải bất cứ một lời nào của loài người hay bất cứ một tư tưởng nào của loài người, khiến cho chúng ta được khôn sáng, được cứu rỗi bởi đức tin, được dạy dỗ, quở trách, sửa trị để khiến chúng ta được sẵn sàng và trọn vẹn cho mọi việc lành. Ti-mô-thê nhì đồng 3 câu 15 đến câu 17 đã chép lại lời phán của Đức Thánh Linh như sau. Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Thánh Kinh có năng lực khiến con khôn sáng, dẫn đến sự cứu rỗi bởi đức tin là sự ở trong Đấng Christ Jesus. Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi có cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công bình, để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Là con dân Chúa, chúng ta hãy cùng nhau tôn thánh ngày Sa-bát thứ bảy theo điều răn của Đức Chúa Trời. Con dân Chúa có thể nhóm hiệp thờ phượng Chúa bất kỳ khi nào, nhưng con dân Chúa không thể bỏ qua sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát thứ bảy. Mệnh lệnh của Chúa trong Hebrew đoạn 10 câu 25 đã nói rất là rõ, chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau và khuyên bảo càng hơn khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần. Ngày ấy càng gần là ngày Đấng Christ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian, cũng là ngày Đấng Christ phán xét hội thánh. Ai trung tín thì thân thể xác thịt sẽ được sống lại hoặc được biến hóa thành thân thể vinh quang bất tử và được vào trong thiên đàng với Đấng Christ. Ai không trung tín thì thân thể xác thịt đã chết vẫn chưa được sống lại, và nếu đang sống thì sẽ bị bỏ lại. Hãy biết rằng trong khắp cả Thánh Kinh, Thiên Chúa chỉ kêu gọi con dân Chúa nhóm hiệp thờ phượng Ngài trong ngày Sa-bát thứ bảy và trong những ngày Sa-bát lễ hội, chứ không vào một ngày nào khác. Người cố ý bỏ qua sự nhóm hiệp trong ngày Sa-bát là người cố ý phạm tội và sẽ không có sự tha thứ dành cho người cố ý sống trong tội, bởi vì lời của Chúa đã khẳng định ở trong Hebrew đoạn 10 câu 26. Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn được trừ lại cho chúng ta sinh tế chuộc những tội lỗi. Đã đến lúc con dân Chúa từ bỏ bất cứ sự giảng dạy nào không đúng lời Chúa, quay về với lời Chúa để sống theo lời Chúa, chuẩn bị cho sự hiện ra vinh quang của Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an, giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, và sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý ông bà, anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Được Chúa Giêsu. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đáp ý Ngài. Chúa Giêsu tha bao tội tình. Được Chúa Giêsu cứu mang cuộc đời. Được Chúa Giêsu từng ngày dẫn dắt, dắt đưa tôi vượt ngàn khốn khó, bước cùng Ngài đến chốn thiên cung. Được Chúa Giêsu yêu thương thật nhiều. Được Chúa Giêsu ban cho lời Ngài. Được Chúa Giêsu từng ngày tiếp sức ôi an tôi bằng lời đã hứa sẽ cùng Ngài xa nơi trần gian. Ngày mai Chúa đến giữa trời là bao phước hạnh trong đời. Cùng Ngài sánh bước, tôi sẽ vào nơi thiên cung. Cuộc sống hôm nay vâng theo lời Ngài là sống tôn vinh bao ân tình Ngài. Sống an vui ngập tràn tiếng hát, cứ trùng kiên chờ lời đã hứa sẽ cùng Ngài xa nơi trần gian.
Khi ta đã đi và đã sắm sẵn chỗ cho các ngươi, ta sẽ trở lại và sẽ đem các ngươi đến với ta, để ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó.
Được Chúa Giêsu yêu thương thật nhiều. Được Chúa Giêsu ban cho lời Ngài. Được Chúa Giêsu từng ngày tiếp sức ôi an tôi bằng lời đã hứa sẽ cùng Ngài xa nơi trần gian. Ngày mai Chúa đến giữa trời sẽ vào nơi thiên cung. Cuộc sống hôm nay vâng theo lời Ngài là sống tôn vinh bao ân tình Ngài. Cuộc sống an vui ngập tràn tiếng hát, cứ trùng kiên chờ cùng Ngài xa nơi trần gian. Cuộc sống an vui ngập tràn tiếng hát, cứ trùng kiên chờ lời đã hứa sẽ cùng Ngài xa nơi trần gian.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mê Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.